tuy có nhân duyên rất sâu dày với Phật A-di-đà, nhưng mê cũng rất nghiêm trọng. Mê là gì? Dù cho nghe và thấy được cũng không tin. Khi thầy khuyên bảo vẫn không tin. Tôi chính là người như thế. Tôi tin tịnh độ quả thực rất khó. Tôi vốn có ngộ nhận rất sâu đối với pháp môn tịnh độ. Đến thầy Lý khuyên, sau cùng khuyên tôi như thế nào? Thầy nói, pháp môn này chư vị tổ sư đại đức xưa nay, rất nhiều người có học vấn, có đạo đức, có tu trì, họ đều tin. Chúng ta cũng tin thử một lần xem. Thầy dùng những lời này khuyên tôi. Tôi đều không tiếp thu. Cuối cùng vì sao tôi tiếp thu? Tôi tiếp thu từ trong kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, thường xuyên giảng những bộ kinh này. Có một hôm đột nhiên nhớ lại, Văn Thù và Phổ Hiền tu pháp môn nào mà thành công? Xem kinh Hoa Nghiêm, vì ở sau kinh Hoa Nghiêm chưa giảng đến. Tôi liền siêng năng quay lại một lần từ đầu đến cuối mới phát hiện. Tứ Thập Hoa Nghiêm quyển thứ 39, quyển thứ 38 và quyển 39 có nói đến Văn Thù và Phổ Hiền là niệm Phật A-di-đà giảng sanh thị giới Tây Phương Cực Lạc và thành tựu. Hiện tại đồng tử là môn sanh đắc ý của Bồ Tát Văn Thù, chắc chắn học cùng một pháp môn với thầy. Quý vị xem, lúc đó tôi cũng rất sơ ý. Giảng đến một nửa Tứ Thập Hoa Nghiêm đều không nhận ra điều này. Quay lại xem từ đầu mới phát hiện. Đúng là thiện tài đồng tử đi cùng một đường với thầy. Phát hiện điều gì? Người tham bái đầu tiên là tỳ kheo Kiết Tường Vân tu Ban Châu Tam Muội. Ban Châu Tam Muội là chuyên niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Người đầu tiên vào trước làm chủ. Lần sau cùng của 53 lần tham bái là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương quy về Cực Lạc mới bỗng nhiên đại ngộ. Thì ra thiện tài đồng tử đầu và cuối niệm Phật A Di Đà. Giai đoạn thăng học ở giữa là thị hiện. Thị hiện điều gì? Pháp môn này vượt qua tất cả các pháp môn khác. Thị hiện ý này. Năm mươi mốt vị thiện tri thức ở giữa, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, là những người thiện tài đồng tử đến tham bái. Giai đoạn này là biểu trưng vô lượng pháp môn, biểu trưng tám vạn bốn ngàn pháp môn. Tiếp xúc tất cả các pháp môn, hiểu rõ tất cả các pháp môn nhưng không học. Sau cùng là luyến đức lễ từ, nghĩa là lúc đến tham bái, sự tiếp đãi của ông, sự quan tâm của ông, sự dạy dỗ của ông, tôi nghe đều rất cảm kích. Luyến đức là cảm kích ân đức của họ. Lễ từ, từ là không tu, vẫn là rốt ráo niệm Phật. Lúc này tôi mới nhận ra được ý nghĩa này. Như vậy mới tin vào tịnh độ. Sau đó xem kinh điển Tịnh Độ không giống nhau, hiểu ra được ý nghĩa trong đó. Từ chỗ này mới lãnh hội được một cách sâu sắc lời Đại sư Ấn Quang nói: một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Ta không có thành kính đối với kinh giáo này, không có thành kính đối với thầy giáo, như vậy chẳng học được gì cả. Dù nói rõ ràng minh bạch đến đâu cũng nghe không hiểu, nghe không lọt vào tai. Từ đây chúng ta hiểu được rằng người bây giờ rất khó học giáo lý thánh hiền. Vì sao vậy? Vì họ không tôn trọng giáo huấn của thánh hiền. Không những họ không tôn trọng giáo huấn thánh hiền, mà đến cha mẹ họ cũng không hiếu thuận. Hiếu thuận cha mẹ là tánh đức. Phụng sự sư trưởng cũng là tánh đức. Mê thất tự tánh, tánh đức biến mất, không còn nữa. Hay nói cách khác, cho dù Phật Bồ Tát đến vậy, Khổng Lão Phu Tử đến vậy, ta cũng không thâm nhập được. Chướng ngại của mình quá nghiêm trọng, ta không tiếp thu được.